xin đọc.
Bài kệ của Đức Phổ Hiền răng chúng. Đại chúng phải siêng tinh tiến như chữa lửa dầu, chỉ nhớ vô thường, dè chữa vô lung.
Chữ thận là cẩn thận, tức là đây là ngài lấy những cái chữ nho, còn trên cái câu này là ngài dịch cái tiếng Việt rồi. Thành trụ hoại không,
là cái thành trụ dị diệt,
mình gọi là sanh trụ dị diệt. Các vật ở bên ngoài thì nó sanh trụ dị diệt, còn mình ấy thì sanh lão bệnh tử.
Nhân thân thì có cái vô thường là sanh lão bệnh tử, còn tâm niệm thì cái có vô thường bằng vọng tưởng lưu trú,
tức là cái dòng tư tưởng của mình nó cứ chảy xuôi xuôi như dòng nước. Thế ngài bảo mình cứu chữa thì mình cứu chữa làm sao những cái vô thường đấy? Đây ngài bảo chẳng lo cứu chữa, mình làm nào mình cứu chữa được những cái chuyện này? Phải ra khỏi, chứ còn chữa thì không chữa được, bởi vì thể tánh của cái thân mình ấy là cái lão bệnh tử, thể tánh của vạn pháp đây nó là cái thành trụ hoại không. Thành là nó khi nó thành rồi nó đứng trụ, là nó đứng vững một chút xong dần dần nó hoại rồi nó thành không, cho nên gọi là thành trụ hoại không. Thì những cái vô thường này là những cái chuyển biến, cho nên không chữa được. Nhưng mà mới chúng ta tu để ra khỏi, đừng nhận cái vô thường là thân mình nữa, đừng sống với cái vô thường, mà trở về với cái tánh vô lượng thọ quang. Trở vô lượng thọ, vô lượng thọ là gì nhỉ? Nó không hề có sanh có diệt. Đừng nhận cái sanh diệt là mình. Bây giờ mình cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình, cho nên mình cứ bảo nó tan rã thì mình bảo tôi chết rồi. Thế như thế thành mình nhận cái vô thường là mình, cho nên mình thành là tự mình thấy mình vô thường. Bây giờ đừng sống với cái thân cơm gạo, biết nó là một cái báo thể, mình tạm mượn nó, cũng như người tạm mượn cái xe, tạm mượn cái nhà ở, tạm mượn cái xe. Còn tánh thể của mình ấy là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh Phật nó đang biết nói, mà chúng ta đang biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Cái tánh Phật này nó không sanh, nó không diệt. Nếu mình sống với cái tánh Phật không sanh, không diệt, thì mình ra khỏi được cái vô thường. Thế cho nên đây tổ phải kêu gọi chúng ta đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình nữa, mà tập từng niệm trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, sống với tánh vô sanh bất diệt, thì mình ra khỏi được cái vô thường. Còn nếu cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình thì mình cùng với nó mà sanh già bệnh chết, chứ không có cách nào mà cứu chữa được, bởi vì thể chất của nó là cái vô thường. Thì bây giờ đây chỉ cho nên Đức Phật, bởi vì cái thân chúng ta nó sanh lão bệnh tử, bởi vì cảnh ở bên ngoài của chúng ta toàn là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, vô thường ở khắp. Mà đã gọi là vô thường thì phải khổ, bởi vì cái gì nó cũng tan đi. Cái gì mình nắm đấy, gia đình hội họp mai đây phải tan đi. Đấy, cái nhà đây nó, hôm nay nó mới, mai nó đổ vỡ. Trong cái phương ngôn có câu đó, chớ dựa vào cái tường nó phải đổ. Chớ dựa vào cái cây nó phải bật gốc. Chớ dựa vào một người nào, cái người ấy phải chết. Cho nên tự mình phải tìm lấy cái gì mà nó không sanh không diệt ấy. Mình sống với nó thì mình không bị cái vô thường nó chi phối. Cái Đức Thích Ca thấy chúng ta ở trong cái vô thường khổ như thế, cho nên ngài mới phải giáng sanh để chỉ cho chúng ta biết cái chân tâm bản tánh của chúng ta đó, nó không sanh không diệt, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Này, cho nên lúc nào về pháp môn tịnh độ, lúc nào cũng niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, trở về nhận cái tánh ấy là mình, sống với cái tánh ấy. Đức Phật ra đời ở trong kinh vô thường. Phật có bảo chỉ bởi vì cái thân của con người nó vừa mới mạnh khỏe, nhưng mà chợt một cái nó đã thành ở khô héo thành không. Cho nên Phật phải ra đời để nhắc cho chúng ta chỉ có thắng pháp bất diệt vong. Hỡi những các người có trí tuệ, hãy nên để ý đó, hãy nên suy nghĩ cái việc này, nhận là cái thắng pháp bất diệt vong ấy thì sẽ không bị cái vô thường nó chi phối, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cái ấy nó vô sanh bất diệt, chỉ có một cái ấy, cái thắng pháp ấy là không diệt vong. Còn ngoài ra ở thế gian không có một cái gì mà nó không phải là vô thường. Thế cho nên nói là cứu chữa đây không phải là làm cho nó trở về, làm cho cái vô thường nó trở về chân thường, mà phải tìm lấy cái tánh chân thường mà sống, mà nhận là mình là ta, tức là cái căn bản trí, cái căn bản bồ đề. Thì Đức Phật ra đời chỉ có một việc nhắc chúng ta như thế, mà cũng chỉ có một phương pháp ấy ra khỏi được cái vô thường mà thôi. Anh nói tiếp.
Thân mạng không trôi nổi, tức là cái tâm sở trạo cử lâu cho ông ta xuyến tán loạn.
Tình ra cái vô minh là hư vọng, nhưng mà nhận lấy cái tánh Phật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó đang sáng, nó viên minh. Minh là sáng, viên là nó có mặt ở khắp cả, mà nó đang chiếu soi cả pháp giới, nghĩa là nó thường trụ ở khắp mười phương. Tiếp.
Rõ biết năm trược là hoạn sanh, mỗi mỗi trần vật tức là thanh tịnh, hòa lẫn mười phương.
Chữ hoạn đây là tức là chữ huyễn. Thân năm trược là năm gì? Trong Lăng Nghiêm gọi nó là năm cái gì? Mà ấm, mà nó lại là năm vọng tưởng. Nó có ba tên cả thầy: năm trược, năm ấm tức là cái sắc thọ tưởng hình thức của mình, cái kiếp trược là tức là sắc ấm nè. Thì sắc thọ tưởng hình thức là năm ấm, mà cũng trong Lăng Nghiêm thì Phật hết sức giảng cho chúng ta năm cái này là năm vọng tưởng, nghĩa là năm cái không hề có, ở đây gọi là huyễn, là cái huyễn chứ nó không thật nè. Thế thì rõ biết nó là huyễn sanh, năm cái sắc thọ tưởng hành thức mà hiện tại chúng ta đang nhận là ta, đang sống với nó, nương tựa vào nó hoàn toàn. Thì bây giờ phải cố học bộ Lăng Nghiêm, tỉnh ra nó là năm cái vọng tưởng, tức nó huyễn sanh chứ nó không thật. Thế giờ sao nữa? Nghĩa là ngay thân chúng mình đây là cái huyễn vọng, cái sanh già bệnh chết là cái hư vọng, rồi gì nữa?
Mỗi mỗi trần vật tức là
thanh tịnh. Vì sao? Mỗi mỗi trần vật tức là cảnh mình đang sống đây, thân mình ấy thì là huyễn sanh, mà mỗi mỗi trần vật lại thanh tịnh. Thân mình ấy thì gọi là Phật tánh, mà cảnh ngoài thì gọi là pháp tánh. Cho nên hòa lẫn mười phương, Phật tánh pháp tánh là hai hay là một? Chỉ là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói theo Lăng Nghiêm thì gọi là cái chân tâm bản tánh. Thì cái ấy, cho nên mình mê thì mình chia làm hai, có thân và có cảnh. Còn ở đây nói hòa lẫn mười phương là nếu trở về cái thể tánh thì là một thể chứ không phải hai. Cho nên hòa lẫn cả ở mười phương. Tiếp. Tu tứ niệm xứ thì con soi cái tham sân si nó tan đi, thì ngay hiện tại cái tâm mình ấy là giới định và tuệ. Cái sự này có thật không? À, tiếp. Thế sau đây ngài lại bảo là bốn điên đảo tức là bốn đức thường lạc ngã tịnh, mà như con nói thì hóa là ngược lại. Chúng sanh ấy thì có bốn cái điên đảo: thân bất tịnh lại cứ cho nó là sạch nè, vô tự thường, vô ngã, khổ và không lại cứ cho là thật, thế gian này vô thường, vô ngã, khổ và không, thì mình lại phàm phu lại cứ điên đảo cho nó là thường lạc ngã tịnh. Rồi đến khi mà tu tỉnh ra thì lại cố chấp vào cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Cho nên phải lo xả bốn cái vô thường, vô ngã, khổ và không để cầu niết bàn, chứ không nhận được ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh này bản thể của nó là thường lạc ngã tịnh.